chấp trưởng thần quyền, chương 722-1, người nam nhân kia, hắn là ai vậy? Thượng, góc truyện audio.com, ta không muốn chết, phập phập, tên công nhân hoảng sợ tuyệt vọng kêu lên, ngay sau đó hai bàn tay khô gầy như củi, có móng tay sắc bén đã lao tới, không tới 3 giây, tên công nhân vừa rồi còn sống sờ sờ, đã bị nam tử tráng niên mạnh mẽ xé thành hai nửa, ngay sau đó nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đoàn huyết vụ mới vừa thành hình, nam tử tráng niên cũng há miệng ra, giống như cự kình hút nước, hoàn toàn hút huyết vụ vào trong bụng. Trước sau chỉ có 5 giây, một người sống sờ sờ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, không chỉ không còn hài cốt, ngay cả linh hồn của hắn cũng bị nam tử tráng niên này cắn nuốt. Đối mặt với tràng diện máu chảy đầm đìa kinh người như thế, cho dù Lâm Mạn Ni đã trải qua thời gian dài tôi luyện, cũng không cách nào chế trụ kinh hãi trong lòng, thất thanh hét lên. A. Hừ, nam tử tráng niên mới vừa cắn nuốt một người sống, sắc mặt trắng bệch hơi hiện ra chút huyết sắc, lập tức bị tiếng thét chói tai của Lâm Mạn Ni hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt của hắn quăng đến người Lâm Mạn Ni, hai mắt tỏa sáng, âm hiểm cười nói. Một nữ nhân xinh đẹp, Lâm tiểu thư, ngươi mau chạy đi. Đúng lúc này, công trình sư họ Trần không cách nào điều khiển thân thể của mình, nghe thấy tiếng cười bí hiểm của nam tử tráng niên này, vô cùng khẩn trương hô lớn. Mau chạy đi, đừng quan tâm tới chúng ta, mau. Hừ, muốn chết, tiếng hét của công trình sư họ Trần khiến nam tử tráng niên cực kỳ bất mãn, ánh mắt âm trầm của hắn rơi xuống người công trình sư họ Trần, trong đôi mắt nổi lên tử quang yêu dị, sau khi hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt lóe, lao về phía công trình sư họ Trần. Giúp ta chăm sóc bọn trẻ. A, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của công trình sư họ Trần vang lên, khiến thân thể Lâm Mạn Ni đứng cách đó không xa đứng cứng đờ, trong nháy mắt làm ra quyết định. Nàng ngoài chịu chết căn bản không thể còn lựa chọn nào khác, nếu như nàng có thể chạy thoát. Có lẽ vẫn có thể tìm được viện binh trở lại giải cứu những công nhân thuần phác này. Nàng ngây người nhìn công trình sư họ Trần, thậm chí không kịp nói hết những lời cuối cùng, đã bị ác quỷ tự xưng là bổn vương xé thành hai nửa, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Ta, nhớ tới lời hô to của công trình sư họ Trần lúc trước, trong lòng Lâm Mạn Ni nổi lên cảm giác chua xót, nước mắt không kìm nổi lăn xuống. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát nàng đã xoay người chạy như điên về phía con đường nhỏ xuống núi. Báo cảnh sát, nhất định phải cứu bọn họ, lúc này trong lòng Lâm Mạn Ni chỉ kêu gào điều này. Nhưng ác quỷ tự xưng là bổn vương không có ý tứ dừng tay, nhìn thấy Lâm Mạn Ni biến mất ở khúc quanh, hắn lại một lần nữa nở nụ cười quỷ dị. Chạy, ngươi có thể chạy trốn được sao? Thân thể chợt lóe, ác quỷ này đã biến mất giữa không trung. Hơn 5 giờ sáng, Diệp Dương Thành đang ở trong phòng ngủ tu luyện, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình truyền đến một trận cảm giác bất an không biết từ đâu tới, hắn chợt mở hai mắt, hai đạo ngân quang chợt lóe trong đôi mắt của hắn. Kỳ quái, thần sắc hồ nghi liếc nhìn khắp căn phòng ngủ trong, Diệp Dương Thành không nhận thấy có điểm nào khác thường, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng ngày càng nồng nặc, giống như có người nào đó đang cầm lấy một khẩu súng âm thầm nhằm vào hắn, khiến cho hắn vô cùng mất tự nhiên. Nhưng, sau khi cau mày suy tư một trận, gocchuyenaudio.com, hắn căn bản không cách nào xác định cảm giác bất an trong lòng mình rút cuộc đến từ đâu. Khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường, Diệp Dương Thành hơi ngây ra một lúc, tiện đà lẩm bẩm. 5 giờ 4 phút, giờ Tý, cả người chấn động, sắc mặt Diệp Dương Thành nhất thời đại biến. Chẳng lẽ, là thứ quỷ kia, khi Diệp Dương Thành còn chưa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ đã bị một trận lực lượng khổng lồ đụng vỡ, một bóng đen khôi ngô từ ngoài phòng ngủ lao nhanh vào, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai Diệp Dương Thành. Chủ nhân, chủ mẫu xảy ra chuyện rồi, Mạn Ni xảy ra chuyện, Diệp Dương Thành ngây người trong chốc lát, mạnh mẽ từ trên giường tung người nhảy xuống, trong mắt nhìn thẳng vào Nhung Cầu, thanh âm lộ ra vẻ dồn dập. Nàng xảy ra chuyện gì? Ở Hyeini giường thi công đường núi trên sông Bản Đương huyện tự trị Tử Vân, đột nhiên xuất hiện một hố trời cực đại, từ trong hố đi ra một ác quỷ có thực lực cường đại, hiện tại đang đuổi giết chủ mẫu. Nhung Cầu hiển nhiên cũng bị hồi báo này hù dọa, trả lời vô cùng nhanh chóng. Hố trời khổng lồ, ác quỷ có thực lực cường đại. Vừa nghe thấy hồi báo của Nhung Cầu, sắc mặt Diệp Dương Thành lập tức trở nên băng hàn, từ trong hàm răng mạnh mẽ nặn ra hai chữ. Đáng chết, thần quyền tìm người trong nháy mắt phát động, tựa hồ vừa tập trung tìm kiếm vị trí hiện nay của Lâm Mạn Ni, đồng thời Diệp Dương Thành cũng thi triển thuật di động, biến mất trong phòng ngủ của mình. Đối mặt với biến cố bất thình lình, Diệp Dương Thành thậm chí không có thời gian suy nghĩ. Nhìn Diệp Dương Thành biến mất khỏi phòng, Nhung Cầu chạy tới hồi báo tình huống, khẽ cúi đầu phát ra một trận gào thét trầm thấp, ra lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ chủ mẫu an toàn. Ở phía xa huyện tự trị Tử Vân, hơn 10 giây sau, con chó điền viên Trung Hoa nhận được mệnh lệnh đến từ Nhung Cầu, hai mắt đầy máu phát ra một trận chó cắn khàn khàn. Gâu gâu, khặc khặc, lại là một con thú dữ có thể thu lấy linh lực. Nghe thấy con chó điển viên Trung Hoa phát ra tiếng chó sủa, ác quỷ đã chắn đường đi của Lâm Mạn Ni phát ra một tràng cười giả tạo, hắn tùy ý dùng quỷ trảo gạt tóc mình, nói. Nhưng, so với đám thú dữ ở vùng đất hoang dã, ngươi thậm chí không bằng một con thú mới sinh. Ánh mắt ác quỷ lại rơi xuống trên người Lâm Mạn Ni đang được con chó điển viên Trung Hoa gắt gao ngăn ở phía trước, cười hắc hắc gõ gõ móng tay, nói. Bổn vương chính là một trong số những quỷ vương thủ hạ của đế tôn, tên là Dung Tan Quỷ Vương, thấy nữ tử ngươi cũng xinh đẹp, chỉ cần ngươi chịu ở bên cạnh bổn vương sẽ. Giống, Dung Tan Quỷ Vương còn chưa dứt lời, con chó điển viên Trung Hoa đã không thể nhịn được nữa, ngang nhiên phát động công kích. Mặc dù nó chỉ là một con chó điển viên Trung Hoa tầm thường, nhưng nó cũng là một trong bát đại cầu vương hộ vệ dưới trướng Diệp Dương Thành, đối với nó mà nói, Diệp Dương Thành chính là vị thần cao không thể chạm, còn hắn lại là một trong những tín đồ thành kính nhất của Diệp Dương Thành. Có câu nói yêu ai yêu cả đường đi, nó thành kính tín ngưỡng Diệp Dương Thành, dĩ nhiên cũng sẽ thành kính vị hôn thê Lâm Mạn Ni của Diệp Dương Thành. Lúc này, Dung Tan Quỷ Vương lại làm trò trước mặt nó, lên tiếng muốn để Lâm Mạn Ni làm thiếp của hắn. Cho dù biết rõ, không địch lại, nó cũng tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cách chương.